Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2020, tức ngày 10 tháng 10 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác định khởi nghiệp là nhiệm vụ quan trọng để tạo việc làm ổn định, bền vững và có những bước đột phá cho nền kinh tế đất nước. Liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Trung Quốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19 khó kiểm soát. Ả Rập Xê Út bác bỏ thông tin Thái tử nước này vừa có cuộc hội đàm lịch sử với Thủ tướng Israel trong dịp Ngoại trưởng Mỹ thăm Ả Rập Xê Út. Rạng sáng nay, Trung Quốc đã phóng thành công tàu thám hiểm hàng Nga năm lên thăm dò mặt trăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Làm việc với ngành dệt may da giày Việt Nam vào chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ngành cần chú trọng hơn đến thị trường nội địa, nhất là đồng phục công sở, đồng phục học sinh sinh viên, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Việt Nam, liên kết chuỗi cung ứng phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới, tiếp tục tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mang lại, nhất là phát triển mở rộng ngành sản xuất nguyên liệu, tăng tỷ lệ giá trị gia tăng, chủ động hơn trong chuỗi cung ứng, nâng cao mức độ tự động hóa, nâng cao giá trị làm ra của một lao động để tăng thu nhập. Trong một diễn biến khác liên quan đến ngành dệt may, Bộ Công Thương đã ra thông báo cho biết các mặt hàng dệt may của Việt Nam hưởng ưu đãi thuế quan xuất khẩu vào Liên minh Kinh tế Á-Âu theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đang có nguy cơ vượt mức ngưỡng áp dụng biện pháp phòng vệ năm nay. Theo đó, các mặt hàng váy đầm quần áo phụ nữ của Việt Nam xuất khẩu vào Liên minh Kinh tế Á-Âu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay đã đạt gần 80% mức ngưỡng quy định cho cả năm nay. Dấu ấn của Việt Nam từ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 với kỳ tích của thời đại. Các thỏa thuận được ký kết sẽ thúc đẩy hợp tác vì sự thịnh vượng chung cũng như là nâng cao vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu châu Á Kamal Gabala trong bài viết Việt Nam dẫn đầu khối thương mại tự do lớn nhất trên báo Kim Tự Tháp của Ai Cập số ra ngày hôm qua. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập đưa tin.
Tác giả cho rằng thành công của hội nghị là biểu hiện và kỳ tích của thời đại, trong đó phải kể tới vai trò của nước chủ nhà Việt Nam với việc thúc đẩy hợp tác trong khối thương mại tự do lớn nhất thế giới vừa qua. Sau 8 năm và qua 30 vòng đàm phán cam go, các nhà lãnh đạo của 15 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã ký hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực có quy mô lớn nhất thế giới và mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, các nước thành viên. Thỏa thuận này là một bước đi đầy cảm hứng giúp phục hồi kinh tế toàn cầu sau những thiệt hại của đại dịch COVID-19. Chống lại chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương. Với Việt Nam, hiệp định sẽ thúc đẩy xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN và cho phép các thành viên trở thành những đối tác năng động, mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác vì thịnh vượng chung.
Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp đã khai mạc tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng để Việt Nam trở thành con rồng của châu Á, học sinh sinh viên phải đi đầu dựa trên khát khao tìm tòi hiểu biết và sự dũng cảm để làm những việc chưa có nhiều người làm. Mỗi học sinh sinh viên hãy là người trong cuộc, không đứng ngoài quan sát. Nếu chưa có ý tưởng nào khởi nghiệp thì học sinh sinh viên cần làm tốt việc đầu tiên là học tốt, nắm vững chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Chính việc tham gia vào các hoạt động cộng đồng sẽ giúp cho học sinh sinh viên có những ý tưởng khởi nghiệp. Hiện cả nước có gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hàng năm, hơn 2 triệu học sinh, sinh viên tốt nghiệp góp phần phát triển lực lượng lao động có kỹ năng, giải quyết việc làm, ổn định kinh tế xã hội. Trong giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác định khởi nghiệp là nhiệm vụ quan trọng để tạo việc làm ổn định, bền vững và có những bước đột phá cho nền kinh tế nước nhà.
Hôm qua, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm trưởng đoàn đã làm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai và Long An.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiểm soát tốt các nhà nghỉ, cơ sở lưu trú du lịch, đặc biệt phải kiểm soát tốt tất cả các cơ sở sản xuất trong và ngoài các khu công nghiệp. Ngành y tế phối hợp tốt với ngành giáo dục, tất cả các trường học phải tự kiểm tra đánh giá và cập nhật vào bản đồ an toàn. Đây là vấn đề rất quan trọng, bởi khi giữ được an toàn thì trẻ mới đi học được. Khi học sinh, giáo viên làm tốt sẽ lan tỏa về gia đình và người dân sẽ có ý thức cảnh giác chống dịch hơn. Trước đó, vào sáng qua, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số trường học, bệnh viện, nhà máy ở tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu không để thủng hệ thống phòng chống dịch, nhất là những nơi xung yếu như cơ sở y tế, khoa thận nhân tạo, hồi sức cấp cứu, v.v.
Vào chiều qua, nước ta ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, thì tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới với Trung Quốc đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19 khó kiểm soát.
Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa tuần tra phát hiện 8 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và 12 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về nước. Các đối tượng khai nhận làm thuê từ Trung Quốc trở về. Lực lượng chức năng đã kiểm tra y tế và bàn giao 12 đối tượng này cho Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đưa đi cách ly theo quy định. Mới đây, Công an Hà Nội cũng phát hiện 29 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại thành phố. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Công an đã phát hiện trường hợp là quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Lực lượng chức năng đã phối hợp với các cơ quan đưa đối tượng này đi cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố, đồng thời lập hồ sơ xử lý theo các quy định của pháp luật.
Ngay sau khi nhận tin vụ việc cậu bé 14 tuổi làm việc tại quán bánh xèo ở huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh có dấu hiệu bị đánh và nhịn đói, Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan xác minh, hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành, đề nghị xử lý nghiêm hành vi bạo lực bóc lột sức lao động của trẻ em.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng giao công an tỉnh điều tra làm rõ xử lý nghiêm vi phạm nếu có, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong và các cơ quan đơn vị liên quan trợ giúp kịp thời cháu bé. Công an huyện Yên Phong đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 34 tuổi, chủ quán bánh xèo để làm rõ hành vi hành hạ người khác. Tuyết đã thừa nhận bạo hành cậu bé làm thuê. Cơ quan chức năng cũng giám định thương tật của nạn nhân để củng cố hồ sơ vụ án. Cậu bé 14 tuổi bị bạo hành đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong với rất nhiều vết thương trên cơ thể.
Các lực lượng cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 11 người còn mất tích dưới lòng sông Rào Trăng Ba của tỉnh Thừa Thiên Huế, song vẫn chưa tìm thêm được nạn nhân nào. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
Sau bữa cơm vội, đúng 5 giờ sáng, hơn 200 cán bộ chiến sĩ hành quân từ Thủy Điện Rào Trăng 4 vào Thủy Điện Rào Trăng Ba để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Dự báo những ngày tới ở Rào Trăng Ba có mưa to nên Ban Chỉ đạo Cứu nạn đã huy động tổng lực lượng, phương tiện nhằm sớm tìm thấy người mất tích. Thượng úy Phạm Quang Bằng, trường trung cấp 24 biên phòng tham gia tìm kiếm cho biết.
Hai chó nghiệp vụ đã phát hiện hai vị trí ở cạnh tảng đá lớn ở dưới dòng suối. Các lực lượng đang đưa máy múc xuống để đào bới tìm kiếm cái khu vực mà chó nghiệp vụ phát hiện và các khu vực xung quanh.
Đến nay, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể. 11 công nhân mất tích còn lại vẫn chưa tìm thấy. Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
Hầu như toàn bộ khu vực tìm kiếm dưới lòng sông trong giai đoạn 3 chúng tôi gần kết thúc. Với điều kiện thời tiết mùa này thì tổ chức tìm kiếm sang giai đoạn 4 rất khó tìm kiếm. Nếu tìm kiếm sang giai đoạn 4 phải sang mùa khô sang năm, khi đó lòng sông của Rào Trăng mới hết nước.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Hội thảo huy động vốn quốc tế cho các dự án điện độc lập sẽ diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Hội thảo là hoạt động thiết thực gắn nhiệm vụ công tác của Ban Kinh tế Trung ương về hướng dẫn triển khai nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời là diễn đàn thảo luận đánh giá thêm về hướng tiếp cận và một số phương thức điều kiện phù hợp để huy động các nguồn vốn quốc tế cho phát triển năng lượng nói chung và cho các dự án nguồn điện độc lập nói riêng. Dự kiến tham dự và trình bày tại hội thảo là các diễn giả chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, luật, năng lượng, tập trung vào một số chủ đề như khái quát quy trình cấp vốn và phân bổ rủi ro giữa các bên trong hợp đồng mua bán điện, cách thức cải thiện chỉ số tín dụng quốc gia cho Việt Nam, tham gia của ngân hàng các địa phương vào các dự án huy động vốn quốc tế.
Tiếp theo là tin của phóng viên Nhật Trường về hỗ trợ công thương vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa khai mạc tối qua tại tỉnh Tiền Giang.
Hỗ trợ diễn ra đến ngày 28 tháng 11 có 350 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp ở gần 20 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Lào Cai, Khánh Hòa, Quảng Trị. Các mặt hàng trưng bày tại hội chợ rất phong phú, mang tính đặc trưng của từng địa phương, bao gồm các lĩnh vực công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, được sản xuất chế tác rất độc đáo, có chất lượng cao. Trong thời gian diễn ra hội chợ còn có các chương trình văn hóa nghệ thuật phục vụ người dân đến tham quan mua sắm. Ngoài việc quảng bá giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn là hoạt động giao thương, kích cầu hàng Việt, góp phần giúp các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn do dịch COVID-19, ổn định sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua ở nhiều địa phương mọc lên không ít tụ điểm cờ bạc, núp bóng trò chơi điện tử. Các trò chơi như là bắn cá, đặt cược hay còn gọi là rô cơ gấu khỉ khiến nhiều người mất tiền triệu, thậm chí là hàng chục triệu đồng khi máu đỏ đen đã nổi lên. Phóng sự của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc vừa thực hiện tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho thấy rõ thực trạng đáng báo động này.
23 giờ đêm, nhóm phóng viên có mặt tại quán Bia Star Club đối diện bệnh viện K67, thành phố Hạ Long. Trong căn phòng rộng chừng 50m², 5 máy bắn cá rô cơ hoạt động hết công suất. Hai thanh niên quản lý trong quán liên tục thực hiện thao tác bơm điểm cho người chơi bằng một chiếc thẻ từ nếu game thủ đã hết tiền nạp trước đó.
100 điểm.
100 điểm.
Vâng.
Thế đổi ra vẫn nguyên chứ không bị trừ chiết khấu gì.
Dạ vâng.
Đó là thủ tục bỏ tiền ra bơm điểm từ một khách hàng vào chơi máy rô cơ. Đây là mô hình trò chơi tập thể có 8 máy con để người chơi cùng tham gia. Ở trên máy hiện 4 nút tượng trưng cho các chất trong lá bài tây là rô, cơ, tép và bích. Bên trên sẽ hiện tỷ lệ ăn thua từ 3,8 đến 4 lần. Nếu như đặt đúng kết quả, người chơi sẽ nhận về số điểm tương ứng với tỷ lệ ăn thua, còn ngược lại sẽ mất tất cả số điểm đã đặt. Việc đổi điểm thành tiền sau khi thắng khiến nhiều người chơi khó có thể dứt ra. Để phục vụ các thượng đế máu ăn thua thường muốn gỡ bạc, chủ quán thường kiêm luôn chủ nợ, sẵn sàng cho vay tiền hoặc nhận cầm cố tài sản.
Lúc đầu là thắng, còn về sau thì dần dần thua nhiều, mỗi ngày mất 3-4 triệu.
Thế thì tiền đâu để mình chơi?
Lúc mình thua nhiều thì chủ quán họ gạ mình cho vay để mình chơi tiếp, dần dần mình mắc nợ nhiều, xong rồi đến lúc mình phải trốn đi nơi khác trốn nợ. Chủ quán trả những bắn cá và những trò giao cơ đấy, gọi là có thể điều chỉnh được để mình thắng hay mình thua. Tất cả là lừa đảo hết nên tốt nhất là mình nên tránh xa những đấy ra.
Ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hiện có khoảng 17 tụ điểm trò chơi điện tử thường xuyên có những dấu hiệu cờ bạc trá hình. Nếu chính quyền thành phố Hạ Long không siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.
Để hạn chế tác hại xấu từ loại hình cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử này, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh giám sát, quản lý con em chặt chẽ để tránh rơi vào cạm bẫy của những trò cờ bạc trá hình. Trong trường hợp phát hiện những hành vi vi phạm tại các quán trò chơi điện tử, cần báo ngay cho cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý kịp thời. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân dịp Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar vừa qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, Cố vấn Nhà nước Myanmar. Ả Rập Xê Út vừa bác bỏ các thông tin Thái tử nước này vừa có cuộc hội đàm lịch sử với Thủ tướng Israel trong dịp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Ả Rập Xê Út.
Trước đó, truyền thông Israel đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tới Ả Rập Xê Út hôm qua và tiến hành các cuộc họp bí mật với Thái tử Mohammed bin Salman và Ngoại trưởng Mỹ. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu từ chối bình luận về thông tin này. Ả Rập Xê Út lâu nay có chính sách ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của người Palestine và tránh tất cả các cuộc tiếp xúc với Israel. Song gần đây, Ả Rập Xê Út cùng các đồng minh ở vùng vịnh Persia và Israel đang xích lại gần nhau vì có kẻ thù chung là Iran. Ả Rập Xê Út vẫn từ chối bình thường hóa quan hệ với Israel, nhưng kể từ 4 tháng 8, nước này đã cho phép các hãng hàng không của Israel bay qua lãnh thổ tới các địa điểm mới ở vùng Vịnh và châu Á.
Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden, người được truyền thông Mỹ coi là tân Tổng thống Mỹ, vừa công bố danh sách một số vị trí chủ chốt cho nội các mới của mình. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
ông Biden cho biết Alejandro Mayorkas, một cựu thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa, sẽ được chỉ định nắm giữ bộ này. Avril Haines, người từng là phó cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Barack Obama, được chỉ định làm giám đốc tình báo quốc gia. Cựu Ngoại trưởng John Kerry được chỉ định làm đặc phái viên của Tổng thống trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, một vị trí trong Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng. Ông Biden dự kiến cũng sẽ chỉ định cố vấn về chính sách đối ngoại lâu năm của mình, Antony Blinken, vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ, trong khi một trợ lý lâu năm khác, Jack Sullivan, được chọn làm cố vấn an ninh quốc gia. Ông Biden cũng đang cân nhắc chỉ định bà Michelle Flournoy là nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ. Bà Linda Griffin-Thomas, một nhà ngoại giao kỳ cựu, cũng được chỉ định vào vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ông Biden cũng đang cân nhắc chỉ định cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Janet Yellen làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về các lựa chọn cho nội các mới của ông Biden. Trong khi đó, đương kim Tổng thống Donald Trump tiếp tục cáo buộc có gian lận phiếu bầu và đang thúc đẩy các biện pháp pháp lý ở một số bang chiến địa với hy vọng có thể lật ngược được tình thế.
Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Anh vừa có cuộc họp tại thủ đô Berlin của Đức để bàn về tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran trong bối cảnh việc chuyển giao quyền lực tại Mỹ vẫn đang bế tắc. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
Ba nước châu muốn thảo luận về cách thức tiếp cận chung với chính quyền mới tại Mỹ sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 tới, cũng như cách thức phản ứng nếu xảy ra kịch bản chính quyền của ông Donald Trump tấn công Iran trong những ngày cuối nhiệm kỳ. Kịch bản này đang trở thành một lo ngại lớn trong thời gian gần đây, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có các chuyến công du đến châu Âu và Trung Đông trong tuần trước. Đồng thời, Iran mới đây cũng đã có các hành động bị cho là vi phạm thỏa thuận hạt nhân P5+1 năm 2015, như việc sử dụng các máy ly tâm hiện đại hơn. Điều này có thể dẫn đến việc chính quyền của ông Donald Trump quyết tâm tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran nhằm tạo ra một tình thế không thể sửa chữa cho chính quyền kế nhiệm. Đức, Pháp, Anh là ba nước châu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 cùng với Nga, Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, thỏa thuận này gần như đã bị vô hiệu hóa trong hơn 2 năm qua sau khi Mỹ rút lui và tìm mọi cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề lên Iran.
Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 59 triệu 400 nghìn và khiến hơn 1 triệu 400 nghìn người thiệt mạng.
Giới chức y tế Trung Quốc đang xét nghiệm quy mô lớn tại sân bay quốc tế Phố Đông lớn nhất ở thành phố Thượng Hải sau khi một ổ dịch nhỏ bùng phát trong thành phố có liên quan tới 2 nhân viên làm việc bốc rỡ hàng hóa ở sân bay. Trung Quốc đang triển khai các chương trình tiêm chủng hàng loạt sau khkhi số ca lây nhiễm trong cộng đồng gia tăng. Nội các Thái Lan vừa phê chuẩn đề xuất gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1 tới. Đây là lần thứ 8 sắc lệnh này được gia hạn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tại châu Âu, Nga ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ trước đến nay với hơn 25.000 ca. Còn tại Đức, do dịch chưa có dấu hiệu giảm, chính quyền thành phố Berlin dự định sẽ hủy bỏ buổi lễ âm nhạc và ánh sáng đón mừng năm mới, vốn được tổ chức hàng năm ở khu vực cổng Brandenburg và thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn người. Thế giới đón nhận thêm một tin vui trong tiến trình phát triển vaccine phòng COVID-19, sau khi vaccine tiềm năng của hãng dược phẩm liên doanh Anh-Thụy Điển AstraZeneca và Đại học Oxford cho hiệu quả thử nghiệm tới 90% chỉ với một liều sử dụng. Vaccine ngừa COVID-19 của BioNTech và hãng dược phẩm của Mỹ Moderna đang dẫn đầu trong cuộc đua vaccine trên toàn cầu, khi các dữ liệu thử nghiệm quy mô lớn cho thấy hiệu quả ngừa COVID-19 tới 95%.
Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, Trung Quốc đã phóng thành công tàu thám hiểm hàng Nga năm. Tin của phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Trung Quốc.
Tàu thám hiểm mặt trăng hàng Nga năm sẽ thực hiện một trong những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc. Trong vòng 48 tiếng sau khi đáp xuống bề mặt mặt trăng, tàu sẽ thu thập khoảng 2 kg mẫu vật, tiến hành hàng loạt các hoạt động thăm dò bề mặt mặt trăng, sau đó trở về trái đất. Lần phóng này được thực hiện sau 4 lần trì hoãn kể từ năm 2017 đến nay. Tàu thám hiểm hàng Nga năm được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh năm. Đây cũng là lần phóng mang tính ứng dụng thứ hai của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh năm. Trong lần thứ nhất, tên lửa này đã phóng thành công lên không gian và mang theo thiết bị thăm dò sao Hỏa Thiên Vấn 1.
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy vừa chính thức ra hầu tòa với những cáo buộc liên quan đến tham nhũng và trở thành cựu lãnh đạo nhà nước đầu tiên của Pháp phải đứng trước vành móng ngựa. Cựu Tổng thống Sarkozy phải ra hầu tòa với cáo buộc hối lộ một thẩm phán và nhiều tội danh khác liên quan đến các cuộc tranh cử Tổng thống vào năm 2007 và 2012. Đến nay, ông Sarkozy đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong tất cả các cuộc điều tra. Nếu bị tuyên bố là có tội thì cựu chính khách này có thể phải ngồi tù 10 năm và nộp khoản tiền phạt lên tới 1 triệu 200 nghìn đô la Mỹ. Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Chiều nay trên sân Bến Tre, vòng loại giải bóng đá U21 quốc gia năm nay chính thức khởi tranh bằng trận mở màn bảng D. Đồng Tháp gặp Vĩnh Long vào lúc 15 giờ chiều nay, tiếp đó Bến Tre sẽ gặp Long An vào ngày mai. Sau một mùa giải thi đấu ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo dạng cho mượn, bộ ba cầu thủ Công Phượng, Văn Sơn và Đức Lương đã chính thức trở lại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi chia tay nhóm cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với trung vệ sinh năm 1993, Thân Thành Tín. Tân huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai Yakisak sẽ có mặt từ cuối tháng 12 tới và trong thời gian đó thì Công Phượng và các đồng đội sẽ tập luyện theo giáo án của huấn luyện viên người Thái Lan gửi sang. Hai đô cử của Việt Nam vừa dính doping gồm Nguyễn Thị Thu Trang 17 tuổi và Bùi Đình Sáng 18 tuổi đã chính thức bị cấm thi đấu 4 năm. Vào năm ngoái thì Liên đoàn cử tạ quốc tế từng cấm thi đấu 4 năm với Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh vì doping. Theo quy định thì bất kỳ quốc gia nào vi phạm doping từ 3 lần trở lên trong thời gian diễn ra vòng loại Olympic bắt đầu vào tháng 11 năm 2018 thì đều có thể bị mất số lượng hạng ngạch hoặc là bị cấm tham dự đấu trường thể thao danh giá này. Cử tạ Thái Lan đã bị cấm thi đấu Olympic Tokyo do các bê bối liên quan đến doping. Vì vậy nên cử tạ nước ta hoàn toàn có nguy cơ nhận án phạt tương tự. Ở trận đấu muộn vòng 9 giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng nay, Southampton hòa Wolverhampton 1-1, còn Burnley giành chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 hàng năm trên phạm vi toàn quốc đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tuy vậy, kết quả đạt được vẫn hạn chế bởi những quan niệm nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô và tâm lý cam chịu của chính phụ nữ. Nếu những rào cản này không được dỡ bỏ thì vấn đề bình đẳng giới khó trở thành hiện thực. Bình luận của biên tập viên Sĩ Lý với nhan đề Phụ nữ trên con đường mang tên bình đẳng giới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bình đẳng giới được nhắc tới như một tiêu chí không thể thiếu của xã hội tiến bộ. Phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới là việc làm thường xuyên, liên tục và nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đàn bà có quyền bình đẳng với đàn ông về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Thực hiện các chủ trương chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu về bình đẳng giới, xóa bỏ khoảng cách giới, đặc biệt là ở lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, v.v. Tỷ lệ nữ tham gia chính trị tại tất cả các cấp đã có chuyển biến tích cực. Lần đầu tiên, Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội và có 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị. Tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội thuộc nhóm cao trên thế giới và khu vực. Đứng thứ 43 trong số 143 nước trên thế giới và đứng thứ 2 trong các nước ASEAN. Tỷ lệ lao động nữ chiếm hơn 48% lực lượng lao động của cả nước. Nữ là chủ doanh nghiệp chiếm gần 30%. Dù có những điểm sáng đáng trân trọng, nhưng cơ hội để phụ nữ có việc làm, có thu nhập cao vẫn thấp hơn so với nam giới. Lao động nữ chưa được đánh giá cao như lao động nam. Vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, một tư tưởng lạc hậu hình thành từ thời phong kiến, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa. Tâm lý phải sinh bằng được con trai để nối dõi tông đường khiến nhiều phụ nữ phải sinh nở nhiều lần, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý, đến chất lượng cuộc sống, mà còn là nguyên nhân mất cân bằng giới tính khi sinh. Đến nạn bạo lực gia đình có nguyên nhân từ sự gia trưởng coi thường phụ nữ. Tại nhiều gia đình Việt Nam từ xưa đến nay luôn quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đàn ông chính là trụ cột gia đình, còn phụ nữ giữ trọng trách sinh con, đẻ cái, chăm sóc việc nội trợ, lo liệu cho gia đình. Đáng tiếc hiện nay, rất nhiều chị em phụ nữ, kể cả tầng lớp trí thức, vẫn còn nghĩ xuôi chiều với sự phân biệt truyền thống về giá trị, về vai trò, khả năng của phụ nữ và nam giới. Họ cho rằng bản thân phụ nữ cần làm tròn vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình, hy sinh mọi thứ để người chồng có thể phát triển và xây dựng sự nghiệp. Chính vì suy nghĩ ấy mà không ít phụ nữ chấp nhận an phận. Và hai từ an phận dường như đã hằn sâu trong tiềm thức của rất nhiều phụ nữ. Họ vẫn giữ phẩm giá tam tòng tứ đức, tiếp tục chấp nhận những sự đối xử bất bình đẳng trong gia đình. chấp nhận nghe chồng mắng chửi, miệt thị và coi thường. Sự an phận đó đã tạo nên những rào cản vô hình, ngăn cách phụ nữ được bình đẳng, được tự tin khẳng định bản thân và phát triển tài năng của chính mình. Giới nữ luôn yêu cầu xã hội và nam giới cần thay đổi quan niệm nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nhưng chính mình lại suy nghĩ và hành động theo kiểu an phận thủ thường, không tự thay đổi những quan niệm truyền thống, chấp nhận những áp đặt của nam giới. Và những quan niệm truyền thống nhưng đã lạc hậu, thì làm sao sớm mở được cánh cửa mang tên là bình đẳng giới.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.